159. Chùa có bàn thờ giác linh, thờ bài vị, đó là dạy tu theo đạo thường kiến. Vậy thường kiến là gì?
Nếu mà các vị Phật tử tại gia cũng như xuất gia mà gặp những cái chùa mà hàng tỷ tỷ, hàng chục tỷ trở lên đó, cho tới những cái chùa mà có khả dĩ nhìn thấy là gọi là cái chùa khả dĩ đó, cho tới cái chùa mà hàng chục tỷ, trăm tỷ đó, thì các vị tới chỗ đó là toàn là các vị bị rơi vào trong thường kiến hết trọi, rơi vào thường kiến hết. Tại sao tôi dám nói một cách mạnh mẽ như thế? Tôi dám nói nó có cơ sở hết sức là rõ rệt, các vị sẽ thấy. Các vị vào đó các vị sẽ thấy. Khi nào mà các vị thấy một cái bàn linh, một cái bàn thờ tất cả giác linh, tất cả những bài vị, bàn thờ giác linh của các bậc tiền bối, bàn thờ bài vị của các bậc Phật tử tiền bối tiền nhân, mà càng đông bài vị, càng đông long vị chừng nào, thì điều đó nói với các vị rằng là đó là những người hướng dẫn các vị tu hành theo cái đạo thường kiến. Thường kiến là gì? Là chấp rằng, trong danh từ của nhà Phật tôi gọi là chấp. Con người tu hành nó kẹt ở trong hai cái chấp: một là chấp ngã, hai là chấp pháp. Mà bài vị nhiều và long vị nhiều và bài vị nhiều, bàn thờ nhiều, tên vong linh được viết vô sắp theo thứ lớp, thì đó là nó biểu lộ lên, nói với các vị rằng là đó là những vị thầy và hướng dẫn các vị đi vào con đường thường kiến. Bởi vì các vị tuyệt đối tin vào những cái vong hồn, những cái giác linh của những bậc qua đời đã còn ở nơi chỗ đó. Tôi nói tới đây là tôi bắt sợ rồi. Tôi sợ là các vị nói tôi là cái người vô thần, là ngang đầu cứng cổ, không tin tưởng ở nơi gọi là cây có cội nước có nguồn. Các vị nói cái đó để mà chổi ngược, để mà đánh đổ những cái mà tôi sắp nói. Các vị nói rằng là cây có cội nước có nguồn chứ gì? Cho nên những bậc mà tiền bối đã chết rồi, đã qua đời rồi, thì mình phải làm long vị, mình phải làm bài vị để mình thờ, mình khắc tên, khắc tuổi, khắc họ vô để mình thờ. Thờ như vậy để chứng tỏ rằng là mình là người có hiếu thảo đối với thầy tổ, đối với bậc thân nhân quá cố. Các vị nói như vậy không sai, nó phù hợp với tất cả mọi người, 8,4 tỷ người trên thế giới là gần như là đồng ý với cái quan điểm đó, gần như đồng ý hết về quan điểm đó. Nhưng mà tôi có thể nói thẳng với các vị tu theo cái đạo nào khác, và hoặc là người không tu theo đạo nào hết, gọi là cái đạo ông bà, cái đạo tổ tiên, hoặc là các đạo khác, thì người ta nói như thế là đúng. Phải cây có cội với nước có nguồn chứ. Cho nên là những vị qua đời rồi, quá cố rồi, thì mình phải thờ cho long trọng. Và mình hãy nghĩ rằng là ông bà cha mẹ mình còn ngồi trên bằng vong bằng linh đó, thầy tổ mình còn ngồi trên giác linh, thầy tổ mình còn ngồi trên cái bàn tổ đó, thì đó là các vị nói không sai. Nhưng mà cái người mà học Phật mà đi sâu vào đạo Phật rồi đó, thì không đặt vấn đề đó là quan trọng, không gọi đó là người hiếu thảo với thầy tổ, bởi vì đó chẳng qua là cái tập quán thôi, tập quán của từng bộ tộc, của từng dân tộc, của từng bộ lạc, của từng giống người ở trên thế giới. Đại để là có cái ý niệm giống nhau về cái cách thờ cúng mà thờ cúng của những cái người đã qua đời, đã qua cốt rồi, nó giống giống nhau như vậy. Cho nên là những cái người mà tin tưởng có cái giác linh, cái vong hồn mà thờ mà cúng mà lại để mà gọi là đền ơn, gọi là tái hiếu đó, thì cái đó trên thế giới là hầu hết là như thế. Nhưng mà chỉ có giáo lý của đạo Phật, tôi nói về các vị hãy nghiên cứu về giáo lý đạo Phật ở nơi các kinh điển, rồi các vị phải tu học tham thiền, rồi các vị mới thấy cái điều của tôi nói, các vị mới có thể chấp nhận. Còn nếu mà các vị không chịu học tham thiền, các vị không dựa vào kinh điển, thì những điều mà tôi nói thì các vị không bao giờ bằng lòng được. Bởi vì cái điều mà tôi nói đó, tôi nói ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, của bậc đại nhân tức là của Phật, của Bồ Tát. Phật dạy rằng là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên hình quy tội tạo. Có nghĩa là dạy người đệ tử phải tu học, phải tu học theo kinh điển của Phật, phải tư duy, phải quán chiếu rằng thế gian là vô thường, thế gian vô thường, còn các quốc độ, các nước, các phạm vi của một nước, bất cứ là nước nào trên thế giới, thì mỗi một nước vậy gọi là một quốc độ, mà mỗi quốc độ như vậy, quốc độ đó đều là nằm trong thế gian. Thế gian tức là không gian và thời gian. Cõi nước nào, sự vật gì nằm trong không gian và thời gian đều là vô thường, đều là vô thường, đều là tạm bợ, đều là mong manh, đều là sinh diệt biến dị, tức là có sinh, có diệt, có thay đổi và có mất hẳn, tiêu ma hoại diệt hẳn, là sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Cái nhìn của những người đệ tử Phật, cái nhìn của những người đi theo đạo Phật thì phải thấy nó là hư ngụy, nó là một cái trò giả dối, nương gá hòa hợp, nó không có tự chủ. Hư ngụy vô chủ là nó không có cái bản ngã của tự thể nó để nó sanh ra nó. Nó vô chủ, nó không có cái điều kiện đầu tiên của nó để nó sanh ra nó. Mà tất cả hiện tượng vạn pháp đều là trùng trùng những cái nhân, những cái duyên. Nhân duyên trùng trùng nghĩa là nhân duyên đó nói tìm cái gốc nó không có. Cái này nương cái kia nương cái này, rồi cái này cái kia nương cái nọ, rồi cái này cái kia với cái nọ nương nhau. Cứ như thế mà nói, cái này cái nọ, cái kia, cái này cái nọ. À, cứ nó nhân trùng trùng vậy đó, từng lớp trùng trùng, gọi là trùng trùng vô tận nhân duyên. Vì thế cho nên là hiện tượng vạn pháp mình thấy trước mắt, nó là vô thường, nó là vô ngã, sinh diệt thay đổi, biến chuyển từng sát na. Từ sát na tức là nó thay đổi, nó biến chuyển như là từng một phần triệu của cái khải móng tay, gọi là sát na. Từng sát na sinh diệt biến chuyển, kể cả tâm. Thân đã vậy mà tâm nó cũng vậy. Do vậy mà tâm thì ác nguyên, hình vi tội tạo. Hình là phần vật chất, tâm là phần tâm, phần tinh thần. Đều là chịu sự biến chuyển, sự mong manh, sự vô thường tạm bỡ như thế. Do vậy cho nên vạn pháp sanh, rồi phải trụ, phải dị, phải diệt. Diệt, tế hoại rồi trở lại sanh ra cái khác. Mà không có một cái gì để tồn tại vĩnh cửu hằng còn. Ấy thế mà chúng ta nghĩ rằng là cái giác linh hay là cái linh hồn mà nó còn trong cái việc mà cúng quải ở trong cái nghi lễ, trong các cái chùa chiền nghi lễ của chúng ta đấy, là chúng ta chưa phải là người đệ tử Phật, có đức tin trọn vẹn nơi Đức Phật đâu. Mà đức tin đó là đức tin thường kiến của ngoại đạo mà thời kỳ Đức Phật còn đang trụ thế, cũng đã từng giảng giải, đã từng lý luận để mà đấu tranh về mặt chân lý đối với ngoại đạo rất là nhiều. ấy, thế mà ngày nay chúng ta đã đi vào cái vết xe của ngoại đạo đã đi. Chỗ đó tôi nói về các vị để ý, để ý tham thiền rồi các vị sẽ thấy. Không phải chúng ta không thờ kỹ, không phải chúng ta không không làm cúng dỗ kỹ, thì lại lục dân sinh cầu nguyện là kỹ là chúng ta bất hiếu. Không phải, theo đạo Phật thì không phải cúng kỹ, cúng lớn, cúng nhiều và cúng diễn diễn, tưởng tượng rằng còn mãi trên cõi đời để cho chúng ta thờ phượng, chúng ta cúng lại như vậy là có hiếu. Không phải, đạo Phật không chủ trương cái đó là có hiếu, mà trái lại cái đó là chấp thường, là chúng ta bị vướng mắc, bị kẹt vào trong cái sự cúng lại lễ bái đó, gọi là cái người ngoại đạo chấp thường khi Đức Phật còn tại thế. Cho nên cái từ mà thân kiến, tức là chấp mắc về bản thân, mà chấp mắc về bản thân tức là có chấp mắc về sắc, về tâm. Cái thứ hai là biên kiến, là chấp mắc rằng là có một cái linh hồn tồn tại vĩnh cửu trong cõi đời. Thế là hai cái đó mà chúng ta không vượt ra được. Cho nên là cái đạo Phật của chúng ta hướng dẫn đệ tử Phật chúng ta còn lẫn quẩn ở trong cái thân kiến, cái biên kiến, mà đã còn chấp mắc cái thân kiến, chấp mắc về cái thành phần vật chất của thân, để chấp mắc về cái phần tâm linh của thân, thì nó đẻ ra cái chấp mắc cái thân kiến thì là đồng thời nó kèm, nó gắn liền với cái chấp mắc về biên kiến, tức là chấp thường. Mà nếu còn chấp đoạn, chấp thường như vậy là chúng ta rơi vào tà kiến ngay tức khắc ở chỗ đó thôi. Tà kiến nghĩa là cái hiểu biết đó, cái nhận thức đó không đúng với chánh pháp, không đúng với cái sự thật của hiện tượng dạng pháp trên cõi đời này. Hiểu sai lầm, hiện tượng dạng pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là cuối cùng nó không có gì. Vậy mà mình đòi hỏi, mình muốn nó một cái vĩnh cửu còn hoài, có còn hoài vĩnh cửu, để cho chúng ta thờ phượng, chúng ta lại lục, chúng ta gian sinh. Như thế thì chúng ta phủ nhận cái chân lý vô thường, khổ và vô ngã rồi. Cho nên là chúng ta trở thành là tà kiến rồi. Đó là cái điều mà đơn giản hết sức, mà những người xuất gia tu sĩ của đạo Phật của chúng ta không thấy cái đó kỹ. Rồi hướng dẫn cho những người đệ tử Phật tại gia không nói, tự mình không thấy thì lấy gì mà nói cho người Phật tử tại gia biết. Cho nên rồi mình hướng dẫn làm vòng vậy, rốt cuộc rồi lần trước tôi có giới thiệu các vị đó, có cái tiếng vang từ đáy mộ để nói lên cái nỗi khổ của những cái oan hồn, những cái linh hồn, những cái thần thức mà bị cột vào trong cái linh sàng, bị cột vào trong cái bàn tổ, trong cái bài thơ mà tiếng vang từ đáy mộ, nó tiếng vọng linh sàng. Lần trước tôi có giới thiệu qua đấy. Sự thật không có tiếng vọng nào ở linh sàng cả. Theo giáo lý đạo Phật không có cái hồn nào mà còn ở linh sàng để mà nói lên những cái nỗi đau khổ vướng bệnh của mình, bởi linh sàng không được dẫn sang cực lạc, không được đi vào niết bàn, mà phải cột chân ở trong cái linh sàng. Rồi những cái bài thơ mà tiếng vang từ đáy mộ cũng vậy. Thật sự không có người ở dưới đáy mộ để mà nay mời vô cúng rồi đẩy ra chôn ngoài đáy mộ, rồi đẩy ra rồi kêu vô mời vô cúng lại để mời ăn nữa xong rồi hết cái cúng lại cái bữa đó rồi là bỏ ra ngoài đáy mộ nữa. Tiếng vang từ đáy mộ, cái đó kêu bằng nghịch giáo, phiếm giáo, phiếm luận. Chứ sự thật không có cái linh hồn nào, cái vong linh nào từ đáy mộ để mình kêu lên mời ăn. Mẹ ăn xong rồi mình tống cổ ra ngoài, mình bỏ ở trong cái chiếc cái mồ đơn, cái mã lạnh đó, Vậy mà mình cứ mình làm hoài. Cái chỗ đó là cái chỗ sai lầm. Là nhà bác học Albert Einstein nhắc nhở chúng ta đừng để cái tôn giáo của chúng ta nó thành ra luân lý đạo đức, tình cảm lặt vặt. Cái đó là tình cảm lặt vặt. Tình cảm đó, cái luân lý đó, cái đạo đức đó nó không có chân lý. Tôi hy vọng rằng là những cái điều đó của nhà bác học thế kỷ 20, chúng ta nên suy nghiệm đó. Dù ông ta không phải là đệ tử chân thành của đạo Phật, nhưng mà cái nhận thức của Albert Einstein rất phù hợp chính xác với kinh điển mà Đức Phật đã dạy. Cho nên nếu các vị có điều kiện, các vị mở cái website, website về nó đủ thứ, thì tôi giờ tôi không nhớ cái mật hiệu đó, mật khẩu đó. Cái gì mở cái website ra đọc về cái quá khứ của nhà bác học Albert Einstein, các vị thấy ông đó có những cái tư tưởng trong sáng, mạnh dạng với vấn đề tín ngưỡng tôn giáo của các tôn giáo nói chung, của Phật giáo nói riêng. Và cái thứ ba đó là cái ý của nhà bác học Einstein muốn rằng những người hành nghề tôn giáo phải nói những cái gì của vũ trụ vạn hữu, nói cái gì của vũ trụ vạn hữu có đúng như cái thực tánh của nó. Vũ trụ vạn hữu của nó duyên khởi sao, nó hình thành sao, nó tồn tại sao, rồi nó hoại diệt sao, nó biến chuyển sao, phải thấy được cái đó, nói cái đó để hướng dẫn cho nhân loại một cái cách nhìn, một cách quan sát, nhận thức về hiện tượng vạn hữu của vũ trụ, của không gian, của thời gian. Mà nhà bác học gọi đó là người nào có khả năng biến chuyển hóa cái tôn giáo của mình thành ra một cái nhãn quan mà có khả năng nhìn cái sự thật của hiện tượng vạn pháp, của sự vật hiện tượng trong vũ trụ, gọi là cái đạo vũ trụ, phải nói cho đúng với cái gì của vũ trụ, thì người đó mới là người quý ở trên cõi đời, người đó mới là người đáng lãnh đạo về mặt tinh thần để làm về cái nghề truyền bá cái văn hóa cao siêu của những người làm nghề tôn giáo. Còn bằng nói lặt vặt lại lục về dân sinh này, cầu nguyện này, cúng bái này, cúng bái bằng cách nào cũng đều không phải chân lý. Mà trong đó nhất là đạo Phật không phải là tu hành thành cho ông Bồ Tát hay là thành cho ông Phật để họ dùng nhận lãnh sự cúng bái của những người đệ tử của mình. Phật và Bồ Tát không thèm ăn những cái đó, không thèm nhận những cái thứ cúng bái như vậy. Mà Phật và Bồ Tát là muốn truyền đạt lại những cái gì đem lại cho con người thấp nhất là hạnh phúc, cao nhất là giải thoát và giác ngộ, còn thấp nhất là gọi là cái hạnh phúc của trần gian, nó ngang bằng cái đó. Chứ còn cái luân lý để tôn trọng cái đức tin, lại lục rồi giáng sinh rồi cầu nguyện rồi cúng dường rồi lễ bái rồi trông chờ rồi mong đợi ở nơi các vị thần linh, các vị thiên liên gì đó, không phải, đạo Phật không có cái đó. Cái điều đó tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nhớ đấy. Ngày hôm nay tôi nói lại lần nữa là tại vì tôi được đọc cái bài của bà Nguyễn Thị Bình nhắc nhở những người Phật giáo trong cái bữa lễ mà Phật giáo Việt Nam được sự đồng ý, sự hưởng ứng của 70-80 nước trên thế giới thông qua Liên Hiệp Quốc nhìn nhận Phật giáo Việt Nam là một thành viên của Phật giáo quốc tế, đứng trong hàng ngũ dưới sự đồng thuận của 70-80 nước với nhau, của 70-80 nước có đạo Phật với nhau, và Liên Hợp Quốc đã là người, giống như là cái người trung gian trọng tài để mà liên kết những nước Phật giáo trên thế giới. Mà Phật giáo Việt Nam ta hân hạnh được cái ngày lễ kỷ niệm cái ngày lễ Tam Hợp, là ngày Phật thành đạo, ngày Phật xuất gia, ngày Phật đản sanh, ngày Phật thành đạo và ngày Phật niết bàn. Phật giáo Việt Nam đã được cái hân hạnh tổ chức cái ngày lễ đó. Thì qua cái bài mà nhắn nhủ mà gửi cho Phật giáo Việt Nam của bà Nguyễn Thị Bình thì tôi thấy nó hết sức là quý báu và nó cần thiết cho những người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia của chúng ta để tâm suy nghĩ, mà suy nghĩ bằng tham thiền mới thấy được cái giá trị lời đó của nhà bác học Albert Einstein, và cái thiện trí thiện tâm của bà Nguyễn Thị Bình gửi đến những người Phật giáo. Nên tôi nói lại lần này là coi như lần thứ hai, vì tôi thấy cái công dụng, cái ý tưởng đó rất lầm, rất tốt và hữu ích cho những người Phật giáo của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ tôi đi vào cái bài mới, tôi giới thiệu Phật tử đi vào cái bài mới, cũng vẫn còn là nghiên cứu tham thiền quán chiếu về Bồ Tát Quan Thế Âm. Buổi hôm qua thì chúng ta, trước đây thì chúng ta có đọc qua hai cái bài thơ, cái bài vừa rồi thì coi như lời của Bồ Tát Quan Thế Âm trả lời với những mọi người đệ tử Phật rằng: ta chẳng ông gì, chẳng khác ai, đầu còn không có nói chỉ tai, vô minh tưởng tượng thân ta như thế, lừa đảo nhân gian cái quái thai. Tức là cái pho tượng mà tạc 11 đầu, ngàn mắt và ngàn tai ở trong một cái pho tượng mà chúng ta có thể thấy đó, nó không đúng sự thật và không có trong sự thật.